Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mentoring 101, điều mọi nhà lãnh đạo cần biết là cuốn cẩm nang ngắn về phát triển con người của John C. Maxwell, một tác giả và diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực lãnh đạo. Thuộc dòng sách kỹ năng lãnh đạo thực hành, cuốn sách không xem cố vấn là việc truyền đạt vài lời khuyên rời rạc, mà là một quá trình chủ động dùng kinh nghiệm, thời gian và sự quan tâm để giúp người khác tiến bộ. Maxwell đặt vấn đề từ góc nhìn trách nhiệm của người dẫn dắt. Thành tựu cá nhân chỉ có phạm vi hữu hạn, còn ảnh hưởng có thể được nhân rộng khi một người biết đào tạo người kế tiếp. Nội dung tập trung vào 4 điểm then chốt, chọn đúng người để cố vấn, tạo môi trường phù hợp cho sự trưởng thành, giúp người khác trở nên tốt hơn và vượt qua trở ngại khi bắt đầu. Vì vậy, đây không phải sách về một mô hình quản trị phức tạp, mà là phần nhập môn có cấu trúc cho người muốn biến kinh nghiệm lãnh đạo thành năng lực phát triển đội ngũ và di sản lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cố vấn được xem là cách nhân rộng ảnh hưởng của người lãnh đạo. Luận điểm nền tảng của Mentoring 101 là lãnh đạo không chỉ nằm ở năng lực tự mình đạt kết quả, mà còn ở khả năng giúp người khác phát triển. Maxwell gắn hoạt động cố vấn với khái niệm di sản. Nếu một người tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và bài học qua nhiều năm, nhưng không truyền lại, ảnh hưởng của họ phần lớn dừng ở phạm vi cá nhân. Ngược lại, khi họ đầu tư có chủ đích vào sự trưởng thành của người khác, kiến thức và tiêu chuẩn lãnh đạo có thể tiếp tục được vận dụng sau khi vai trò trực tiếp của họ kết thúc. Cách nhìn này làm rõ sự khác biệt giữa cố vấn và chỉ đạo công việc hàng ngày. Chỉ đạo thường nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, còn cố vấn hướng đến việc nâng cao năng lực, sự phán đoán và tiềm năng lâu dài của người được hướng dẫn. Điều đó cũng đòi hỏi người cố vấn phải dành thời gian chú ý đến tiến bộ của từng cá nhân, thay vì chỉ cung cấp câu trả lời nhanh. Cuốn sách nhấn mạnh tính chủ động của trách nhiệm này, không nên chờ một chương trình chính thức hay một lời mời hoàn hảo mới bắt đầu. Với Maxwell, đầu tư vào con người là một phần thiết yếu của lãnh đạo, bởi đội ngũ mạnh hơn sẽ tạo ra ảnh hưởng bền vững hơn thành tích đơn lẻ của bất kỳ cá nhân nào. Thứ hai, chọn người sẵn sàng phát triển quyết định chất lượng quan hệ cố vấn. Một trọng tâm thực tế của sách là chọn đúng người để cố vấn. Đây không phải lời khuyên nhằm biến cố vấn thành hoạt động chọn lựa khép kín, mà nhấn mạnh rằng thời gian và sự chú ý của người lãnh đạo đều có giới hạn. Một quan hệ cố vấn có triển vọng cần có người học sẵn sàng tiếp nhận, muốn tiến bộ và có ý thức chịu trách nhiệm đối với quá trình phát triển của mình. Nếu người được cố vấn chỉ chờ người khác giải quyết thay mọi vấn đề hoặc không có động lực thay đổi, nỗ lực hướng dẫn, dễ trở thành sự phụ thuộc hơn là phát triển năng lực. Vì thế, Maxwell đưa việc lựa chọn lên đầu trước cả kỹ thuật truyền đạt hay thiết kế buổi gặp. Điểm này cũng cho thấy cố vấn không phải quan hệ một chiều tuyệt đối. Người cố vấn có kinh nghiệm hơn, nhưng người được cố vấn cần tham gia tích cực bằng sự cởi mở, nỗ lực và khả năng áp dụng điều đã học. Trong bối cảnh tổ chức, nguyên tắc này giúp lãnh đạo tránh nhầm lẫn giữa việc hỗ trợ tất cả mọi người với việc dành cùng một mức đầu tư sâu cho tất cả mọi người. Họ vẫn có thể khuyến khích rộng rãi, nhưng quan hệ cố vấn sát sao nên ưu tiên những cá nhân có tiềm năng và sự sẵn sàng trưởng thành. Nhờ vậy, quá trình cố vấn có cơ sở để tạo ra thay đổi thực chất thay vì chỉ duy trì những cuộc trao đổi mang tính hình thức. Thứ ba, môi trường tin cậy biến lời hướng dẫn thành điều kiện để học hỏi. Maxwell không mô tả cố vấn đơn thuần là chuyển giao thông tin. Ông dành một phần trọng tâm cho việc tạo ra môi trường phù hợp để người khác phát triển. Điều này quan trọng vì một lời khuyên dù đúng cũng khó có tác dụng nếu người nghe cảm thấy bị phán xét, bị kiểm soát hoặc không được tôn trọng. Môi trường phát triển cần cho phép người được cố vấn đặt câu hỏi, thừa nhận điểm yếu và học từ sai sót mà không biến mỗi thiếu sót thành một bản án về năng lực hay phẩm chất. Từ góc nhìn lãnh đạo, đây là điều kiện để phản hồi trở nên hữu ích. Phản hồi chỉ có giá trị khi người nhận hiểu rằng mục tiêu là giúp họ tiến bộ, không phải khẳng định vị thế của người đưa ra phản hồi. Sự tin cậy vì vậy không phải yếu tố trang trí cho mối quan hệ, mà là cơ chế làm cho việc học có thể diễn ra. Cuốn sách cũng hướng sự chú ý đến bầu không khí mà lãnh đạo tạo ra xung quanh người học. Một môi trường khích lệ phát triển sẽ nâng đỡ nỗ lực, khuyến khích học hỏi và cho phép cá nhân thử áp dụng năng lực mới. Tuy nhiên, hỗ trợ không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn. Môi trường tốt vừa an toàn để học, vừa đủ rõ ràng về kỳ vọng. Sự kết hợp này giúp cố vấn tránh hai cực đoan, quá khắt khe khiến người học thu mình hoặc quá dễ dãi khiến sự tiến bộ không có định hướng. Thứ tư, giúp người khác tốt hơn, đòi hỏi phát triển năng lực thay vì cho đáp án, phần cốt lõi trong cách tiếp cận của mentoring 1-1 là mục tiêu giúp người khác trở nên tốt hơn. Cụm ý này rộng hơn việc sửa một lỗi cụ thể hay dạy một kỹ năng tách rời. Người cố vấn cần quan tâm đến sự trưởng thành của người học để họ có thể xử lý những tình huống mới tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, giá trị của quan hệ cố vấn không nên đo chỉ bằng việc người cố vấn đã nói bao nhiêu, mà bằng việc người được cố vấn đã tăng khả năng suy nghĩ, hành động và dẫn dắt như thế nào. Đây là khác biệt quan trọng với kiểu hỗ trợ, giải quyết thay. Khi lãnh đạo liên tục đưa ra đáp án, công việc có thể được xử lý nhanh trong ngắn hạn. Nhưng người học chưa chắc xây được năng lực độc lập. Cố vấn hiệu quả hướng sự chú ý vào quá trình cải thiện, giúp cá nhân nhận ra điểm cần phát triển và liên hệ bài học với công việc của mình. Cách tiếp cận này cũng đặt yêu cầu lên người cố vấn. Họ phải quan sát, kiên nhẫn và điều chỉnh sự hỗ trợ theo người học, thay vì áp đặt một công thức phát triển giống nhau cho mọi người. Do đó, sách xem cố vấn là quá trình liên tục, không phải một lần trò chuyện truyền cảm hứng. Tiến bộ cần thời gian để được theo dõi, củng cố và áp dụng. Kết quả mong đợi là người được cố vấn không chỉ làm tốt hơn dưới sự dẫn dắt, mà dần có khả năng tự phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Cuối cùng, bắt đầu quan hệ cố vấn là rào cản tâm lý cần được chuyển thành hành động. Maxwell coi việc bắt đầu là một trong những trở ngại đáng ngại nhất của hoạt động cố vấn. Nhiều người lãnh đạo có thể đồng ý rằng phát triển người khác là cần thiết, nhưng vẫn trì hoãn vì bận rộn, vì cho rằng mình chưa đủ kinh nghiệm, hoặc vì không biết phải khởi đầu bằng cách nào. Việc đưa chủ đề này vào một trong bốn ý chính làm cho cuốn sách có tính thực hành rõ rệt. Nó nhắc người đọc rằng hiểu giá trị của cố vấn chưa tạo ra quan hệ cố vấn, chỉ sự khởi động có chủ đích mới tạo điều kiện cho quá trình đó hình thành. Thông điệp ở đây không phải người cố vấn phải chờ đến khi có phương pháp hoàn hảo. Một khởi đầu thực tế có thể là nhận diện người phù hợp, dành thời gian trao đổi đều đặn và chú ý đến mục tiêu phát triển của họ. Khi quan hệ đã bắt đầu, cả hai bên mới có dữ liệu thực tế để điều chỉnh cách tương tác. Góc nhìn này đặc biệt hữu ích với các nhà quản lý mới, những người thường bị cuốn vào mục tiêu vận hành ngắn hạn. Cố vấn đòi hỏi họ chuyển từ phản ứng trước công việc sang chủ động xây dựng năng lực cho người khác. Đồng thời, sách không hứa hẹn rằng chỉ cần khởi động là mọi quan hệ sẽ tự thành công. Điểm nhấn là sự bắt đầu phải đi cùng lựa chọn đúng người, môi trường hỗ trợ và cam kết giúp họ tiến bộ. Bốn yếu tố liên kết với nhau biến ý định phát triển đội ngũ thành một thực hành lãnh đạo cụ thể. Kết luận, mentoring 1-1 phù hợp nhất với nhà quản lý mới, trưởng nhóm. Người đang chuẩn bị đảm nhận vai trò lãnh đạo, các cố vấn lần đầu thực hiện công việc này và người phụ trách chương trình, cố vấn trong tổ chức. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc biến một khái niệm dễ được ca ngợi nhưng khó triển khai thành bốn câu hỏi rõ ràng, nên cố vấn ai, cần tạo môi trường nào, làm sao để sự hỗ trợ thật sự giúp họ tốt hơn và phải bắt đầu từ đâu. Khung này đặc biệt hữu ích cho người đọc đang cần định hướng ban đầu vì nó giúp họ ưu tiên các điều kiện nền tảng trước khi tìm đến những công cụ phức tạp hơn. Về mặt tư duy, sách cũng dịch chuyển trọng tâm lãnh đạo từ thành tích cá nhân sang năng lực nhân rộng con người. Đó là một cách nhìn có ích cho bất kỳ ai muốn xây dựng đội ngũ có khả năng tiếp tục phát triển. So với nhiều sách cùng thể loại, Mentoring 1-1 nổi bật ở tính cô đọng và cách trình bày trực tiếp. Sách không cố trở thành một giáo trình nghiên cứu sâu, không dựa vào một hệ thống đo lường phức tạp, cũng không hướng chủ yếu đến các tình huống cố vấn chuyên môn rất đặc thù. Chính sự đơn giản có cấu trúc này khiến nó dễ tiếp cận và dễ chuyển thành hành động. Mặt khác, người đã có nhiều kinh nghiệm cố vấn hoặc cần phương pháp xử lý xung đột, đánh giá chương trình và thiết kế hệ thống quy mô lớn có thể cần đọc thêm tài liệu chuyên sâu, nên xem cuốn sách như nền tảng định hướng đáng tin cậy trước khi mở rộng sang các kỹ thuật nâng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ John C. Maxwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!